150. Không chịu nhục. Đời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ. Đêm nằm thấy một người to lớn mặc quần áo gai, áo vải, đội mũ trắng, đi giày mới, đeo thanh gươm tự dưng vào tận nhà mắng, rồi nhổ vào mặt. Chàng ta giật mình, sực tỉnh dậy, tuy biết là chuyện chiêm bao, chàng ta vẫn tức, ngồi suốt đêm, lấy làm bực dọc, khó chịu lắm. Sáng hôm sau, chàng ta mời một người bạn thân đến và nói rằng: "Bác ơi, từ thuở bé đến giờ, tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi, chưa hề phải đứa nào tỏa nhục bao giờ. Thế mà đêm qua phải một đứa nó làm nhục. Tôi định tìm kỳ được đứa ấy để báo thù mới nghe. Nếu tôi tìm thấy nó thì hay, nếu không tìm thấy thì tôi chết mất." Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ngoài đường cái để rình. Rình đã 3 ngày mà không thấy đâu, chàng ta về đến nhà uất lên mà chết. Như câu chuyện này mà ta cho là phải thì chưa chắc đã là phải. Tuy vậy, cứ xem một cái tâm không chịu nhục ở trong chuyện thì đã có cái gì hơn được thế chưa? Lã Thị Xuân Thu. Lời bàn, tác giả kể chuyện rồi bàn một câu ở dưới như thế cũng là đủ. Quả vậy, xem chuyện này không cho là phải được là vì tức ai? Chớ tức một người gặp trong lúc chiêm bao mơ ngủ thì là tức hão huyền, tức cái không đáng tức. Nhưng tự chung, câu chuyện lại có một điều thật rất đáng phục, là chính thâm ý câu chuyện muốn nâng cao cái lòng biết nhục, biết lấy liêm sỉ làm trọng. Ôi, trong khi giấc ngủ mơ màng, bị người ta làm nhục còn không chịu được, thì trong khi thật tỉnh táo rõ ràng mà bị người làm nhục thì đáng như thế nào? Thế mà lạ thay, ở đời có lắm kẻ hoặc ham mê danh lợi, hoặc quen thói tôi đòi, chôn hết cả liêm sỉ, chịu hết mọi nỗi nhục nhằn đè nén, không bút nào tả cho xiết được mà vẫn hớn hở như không. Đối với những hạng không biết nhục, Tân Ti Tụ đây thực đáng là một cái gương soi sáng sâu vào đến tâm não họ vậy. 151. Câu nói của người đánh cá. Vua Văn Công nước Tấn đi săn, ham đuổi một con thú mãi theo quá chân, thành lạc vào trong cái chầm lớn không biết lối ra. Vua gặp một người đánh cá, bèn bảo rằng: "Ta là vua đây, ta lạc đường, nhà ngươi chỉ lối cho ta ra, rồi ta hậu thưởng." Người đánh cá nói: "Bảy tôi muốn dâng nhà vua một câu." Vua bảo: "Cứ đưa ra khỏi chầm đã, rồi muốn nói gì hãy nói." Khi người đánh cá đưa vua ra khỏi chầm, vua phán rằng: "Nào, câu gì nhà ngươi muốn nói với quả nhân lúc nãy thì nói nghe đi." Người đánh cá thưa: "Chim hồng chim học ở bờ sông bờ bể, chán sông bể mà vào đầm thời tất mắc phải giò bẫy. Thuồng luồng ba ba ở đáy vực sâu, chán vực sâu mà ra chỗ bãi nóng, thời tất bị phải trải lưới. Nay nhà vua đi săn, sao quá chân vào đến tận đây như thế?" Vua Văn Công bảo: "Người nói phải lắm." Đoạn ngoảnh lại thuyền quan hầu ghi tên người đánh cá để sau ban thưởng. Người đánh cá nói: "Nhà vua bảo ghi tên bảy tôi làm gì? Xin nhà vua cứ tôn kính thiên địa, xã tắc, phòng giữ biên thùy, thương yêu muôn dân, đánh nhẹ thuế má, tự khắc là bầy tôi được dự hưởng ơn huệ của nhà vua rồi. Nếu nhà vua chẳng tôn kính thiên địa, xã tắc, chẳng phòng giữ biên thùy, chẳng chăm công việc bên ngoài, không khéo xử với các nước, bên trong mất cả lòng muôn dân, để đến nước mất dân khổ, thì dù bầy tôi có được hậu thưởng cũng không thể sao giữ mà hưởng một mình được." Người đánh cá cố từ, xong rồi lại nói: "Xin vua mau mau về nước, tôi đây cũng về chỗ kiếm cá của tôi." Tân Tử. Giải nghĩa: Văn Công, vua giỏi nước Tấn về đời Xuân Thu. Tấn, nước to đời Xuân Thu, ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. Lời bàn: người đánh cá đây là người hiền, có ý khuyên vua Văn Công hai điều là: không nên say mê chơi bời săn bắn quá độ mà có khi hại đến tính mệnh. Hết đạo làm vua cho dân được nhờ và nước khỏi mất. Còn người đánh cá từ chối không nhận thưởng, nói cái lẽ như thế cũng là lo xa, nghĩ sâu và phải lắm vậy. Quả thế, khi tổ chim đã đổ thì trong còn có cái trứng nào lành. Nước đã bị phá tan hay xâm chiếm thì nhà toàn vẹn sao được để mình còn hòng riêng hưởng cuộc yên vui. Đời được thái bình thì quý bằng bao nhiêu ân thưởng, tâm không phiền lụy thì sung sướng bằng bao nhiêu công danh. 152. Vua tôi bàn việc. Vũ hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, việc gì vua bàn cũng phải, quần thần không ai giỏi bằng. Lúc lui chầu, Ngụy hầu ra dáng hớn hở lắm. Ngô Khởi bèn tiến lên nói: cận thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? Vũ hầu hỏi: câu chuyện Sở Trang Vương thế nào? Ngô Khởi thưa: khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: sao vua lại lo? Sở Trang Vương nói: ta làm việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu: các vua chư hầu ai có thầy giỏi thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì được làm bá, ai có người quyết đoán cho mọi việc ngờ vực thì còn nước, ai bàn việc không còn ai bằng mình thì mất nước. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng thì nước ta có lẽ mất, bởi thế ta lo. Ấy cũng một việc giống nhau, Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. Vũ hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng: trời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta. Tử Tuân giải nghĩa: Ngô Khởi, người nước Vệ thời chiến quốc, trước làm tướng vua nước Ngụy, sau làm tướng vua nước Sở, là một nhà dùng binh giỏi có tiếng. Lời bàn: người làm chúa tể một nước tất là người tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn người. Tuy vậy, khi đã dùng quần thần là muốn mong cậy quần thần, còn có nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cờ vậy. Nếu mà quần thần không có ai hơn mình cả thì là bọn A-dua ăn hại, còn mong cậy gì được mà chẳng đáng lo. Nên lời Ngô Khởi nói đây rất là phải. Đã hay rằng người ta ở đời phải cầu ở mình hơn nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có tả phụ hữu bậc mới lo toan được công việc lớn. Những bậc vua chúa cần phải có thầy giỏi, tôi hay là vì cái lẽ ấy. Chuyện này cũng giống câu trong quốc sách có nói: đế già cùng ở với thầy, vương già cùng ở với bạn, bá già cùng ở với bầy tôi, vua vong quốc chỉ cùng ở với hạng đầy tớ. 153. Khó được yết kiến. Tô Tần sang nước Sở, chầu trực suốt 3 ngày mới được vào yết kiến vua Sở. Đến khi được yết kiến, nói xong câu chuyện là xin cáo biệt ngay. Vua bảo: quả nhân nghe tiếng tiên sinh quý như tiếng một bậc cổ nhân. Nay tiên sinh đã không quản xa xôi đến chơi với quả nhân, lại không chịu ở lại là cớ làm sao? Tô Tần thưa: tôi xem ra bên nước Sở ta đồ ăn đắt hơn ngọc, củi thổi đắt hơn quế, quan khó được trông thấy như ma, vua khó được yết kiến như trời. Nhà vua nay muốn bắt tôi ở lại ăn ngọc, thổi quế, nhờ ma để thấy trời hay sao? Vua nói: xin mời tiên sinh cứ ở lại, quả nhân nghe đã hiểu ra rồi. Chiến quốc sách. Giải nghĩa: Tô Tần, một nhà du thuyết giỏi thời chiến quốc, đi nói 6 nước đồng minh để kháng cự nước Tần. Lời bàn: lắm người có được chút quyền chức khiến cho người khác phải cầu đến mình thì tự làm ra khó khăn, hình như không muốn cùng ai tiếp xúc nữa. Họ làm như thế tưởng là nâng giá trị mình lên cao, có biết đâu lại làm cho chức quyền mình kém đi vậy. Vì khi đã làm khó, ít cho người đến gần tức là lấp đường không cho chân lý, không cho điều khuyết điểm của chức vụ mình đạt được đến mình nữa. Ôi, như Tô Tần là bậc tài giỏi mà vua Sở làm cho khó ý kiến thì chỉ có phần thiệt cho vua, chớ có hại gì cho Tô Tần. Thế mới hay, người chúa tể một quốc gia, lãnh đạo một dân tộc cần phải tôn hiền hạ sĩ, trọng dụng nhân tài để đồng tâm hợp tác thì mới mong thành công được. Nếu thông minh tự dụng thì chỉ hại cho dân cho nước mà thôi. 154. Không phục nước Tần. Nước Tần đế đánh nước Ngụy, vua Ngụy Sợ sai Tân Viên Diễn sang nói với vua Triệu, ý muốn cùng tôn nước Tần lên làm đế để đỡ việc chiến tranh. Lỗ Trọng Liên được tin ấy đến bảo Diễn rằng, nước Tần là nước bỏ hết cả lễ nghĩa, chỉ chăm dùng võ lực chính chiến, như thế mà tôn làm đế thì thực là không còn ra sao nữa. Tần sau này mà thắng thế, có làm được đế thì lên đây đánh bước ra bể Đông mà chết, chứ không chịu làm dân nước Tần. Diễn đứng dậy nói rằng, tôi nay biết tiên sinh là bậc thiên hạ sĩ, từ rày tôi không dám nói tôn nước Tần làm đế nữa. Chu Thư giải nghĩa: Tân Viên Diễn, tướng quân nước Ngụy về thời Chiến Quốc. Lỗ Trọng Liên, người nước Tề về thời Chiến Quốc, tính khẳng khái, cao thượng, thích vì người bài phân, giải nạn, vua Tề phong tước ông không nhận. Khi Tần nhất thống, ông ra ẩn ở bể Đông. Lời bàn: khi thấy một nước mạnh hơn nước mình mà mình cần giao chiến thì cũng là thường tình. Vì như thế, tức là vừa giữ cho mình còn lại, vừa được thêm vây cánh nữa. Nhưng mình phải biết, khi chưa giao hiếu với nước tàn bạo mà chiều họ, tức là như mình muốn xui dục cho họ càng tàn bạo thêm lên. Điều ấy rất không nên, vì như thế chẳng những không lợi cho mình mà lại thường nguy cho mình nữa. Họ đã tàn bạo, tất họ không để mình yên. Mà dù cho họ có để mình yên nữa thì cái trò tàn bạo không bền được lâu. Chẳng bao lâu họ đổ thì mình cũng phải đổ theo. Lỗ Trọng Liên nói trong bài đây, dù sau có phải đem thân ra ẩn bể Đông, thế mà Tần quả cũng như lời Trọng Liên đã nói, không được bền lâu, chỉ qua hai đời trong vòng 40 năm là mất. 155. Cậy người không bằng chắc ở mình. Văn Công nước Đằng hỏi thầy Mạnh Tử rằng, nước Đằng ta là một nước nhỏ ở vào khoảng giữa nước Tề và nước Sở là hai nước lớn. Kể phận thì phải chiều cả hai nước, nhưng kể sức thì không thể chiều được cả. Chiều nước Tề chăng? Chiều nước Sở chăng? Ta thực không biết nên nương tựa vào nước nào để cho nước ta được yên ổn, thầy mưu tính hộ cho ta. Thầy Mạnh Tử thưa, phàm việc mà cứ trông cậy vào người thì không thể chắc được. Chiều Tề thì Sở giận, chiều Sở thì Tề giận. Mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp. Xin nói chỉ có một cách là tự giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách cố kết lòng dân, cùng dân giữ nước. Hoặc như có biến cố gì xảy ra, vua đã liều chết để giữ nước thì chắc dân cũng liều chết để giữ nước, không thể bỏ vua. Thế là ta dùng cái lòng dân để giữ lấy đất nước, tự cường mà lo toan lấy việc nước. Còn chiều Tề hay chiều Sở thì tôi không thể quyết được. Mạnh Tử giải nghĩa: Đằng, tên một nước nhỏ thời Chiến Quốc, tức là huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông bây giờ. 156. Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người. Phẩm trật ông quan là phẩm trật có một đời, phận có, khắc có. Phẩm giá con người là phẩm giá lưu truyền trăm đời, tự mình không cố gây dựng cho mình thì không bao giờ có. Sĩ quân tử ta trông thấy cái trời ở ngoài trời, biết rõ cái người ở trong người, hiểu thấu đến cái vật ngoài vật ở đời, nghĩ xa đến cái thân sau thân hiện tại, thì biết đằng nào ngắn, đằng nào dài, đằng nào còn, đằng nào mất, chắc không ham mê cái này mà quên bỏ cái kia. Trúc Từ. 157. Bài châm của người làm quan. 1. Sĩ, đại phu nên vì đời mình mà tiết danh, không nên vì đời mình mà mua danh. Có học thức, chuộng khí tiết, thủ giữ, tức lấy hay cho, phải cẩn thận, uy nghi, phải trang trọng, ấy thế là tiết danh. Tưng bốc lẫn nhau, a dua những kẻ quyền quý, làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh. Người tiết danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì rực rỡ mà dở. 2. Sĩ, đại phu nên vì con cháu gây phúc, không nên vì con cháu cầu phúc. Nghiêm giữ phép nhà, chuộng sự tiết kiệm, chất phác, dạy cho chúng biết chữ, cho chúng có nghề, chứa nhiều âm đức, ấy thế là gây phúc. Mua nhiều cửa nhà, ruộng đất, giao kết với những người quyền thế, tranh lợi nhỏ mọn với dân, mua công danh cho con cháu, ấy thế là cầu phúc. Người gây phúc thì thanh đạm mà lâu dài, kẻ cầu phúc thì nồng nàn mà ngắn ngủi. 3. Sĩ, đại phu nên vì một nhà mà dùng của, không nên vì một nhà mà hại của. Giúp cho họ hàng, làng nước tiêu rộng rãi về việc học, cứu kẻ khốn cùng, chăm làm việc nghĩa, ấy thế là dùng của. Ăn mặc hoang, sướng hát nhiều, yến hội luôn, tụ tập lắm đồ châu báu, ấy thế là hại của. Người biết dùng của tuy thiệt mà vẫn có thừa, kẻ không biết dùng của tuy thừa mà vẫn thiếu. 4. Sĩ, đại phu nên vì thiên hạ nuôi thân, không nên vì thiên hạ tiếc thân. Bớt thị dục, giảm lo phiền, ít phẫn nộ, tiếc ẩm thực, ấy thế là nuôi thân. So kẻ lợi hại, xa tránh khó nhọc, tham quyền cố vị, chỉ chăm chăm việc vợ con, nhà cửa, ấy thế là tiếc thân. Người nuôi thân thì im lặng mà to, kẻ tiếc thân thì thỏa thê mà nhỏ. Chương Động Sơ. Giải nghĩa: châm, lời nói hay thể văn dùng để khuyên răn người ta. Lời bàn: bốn đoạn bài này dạy người làm quan muốn vì thân mình, vì con mình, vì nhà mình, vì thiên hạ nên làm như thế nào là phải. Mỗi đoạn cân nhắc tách bạch lợi hại, rồi lại bày tỏ tinh tường sự kết quả của cả đôi đường hay dở, thực là xác đáng lắm. Ta tưởng bài châm này chẳng những riêng cho người làm quan, mà ai nấy đã có chút công danh của cải, muốn cho được yên vui sung sướng cũng nên ngầm đọc, hay viết ra mà treo luôn bên mình mà soi ngắm hàng ngày để cố mà thực hành, tưởng cũng nên lắm. 158. Cười người ta khóc. Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo lên mặt thành, đứng ngắm trông rồi tràn nước mắt, vừa khóc vừa nói: đẹp quá chừng là nước ta, thật là sầm uất thịnh vượng, thế mà nỡ nào một tuổi một già bỏ nước này mà chết đi. Giả sử xưa nay người ta cứ sống mãi, quả nhân quyết không nỡ bỏ nước Tề mà đi nơi khác. Lũ Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc cũng khóc và nói rằng: chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn, xe xấu mà cưỡi, cũng còn chẳng muốn chết, huống chi là nhà vua. Một mình Án Tử đứng bên cạnh cười. Cảnh Công gạt nước mắt, ngoảnh lại hỏi Án Tử rằng: quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà buồn, không với cứ đều theo quả nhân mà khóc, một mình nhà ngươi cười là cỡ làm sao? Án Tử thưa: nếu người giỏi mà giữ mãi được nước này thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này thì Linh Công, Trang Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi thì vua nay chắc cũng mặc áo tơi, đội nón lá, đứng ở giữa cánh đồng lo việc làm ruộng, có được đâu chỗ này đứng, còn rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia thay đổi mãi mới đến lượt nhà vua, mà nhà vua lại than khóc thì thật là bất nhân. Nay tôi thấy vua bất nhân, lại thấy bầy tôi xiểm nịnh, cho nên tôi cười. Cảnh Công nghe nói lấy làm thẹn, rót chén rượu tự phạt, rồi phạt không cứ mỗi người một chén. Liệt Tử. Giải nghĩa: Ngưu Sơn, tên núi ở huyện Lâm Chi, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Sử Không, Lưu Khu Cứ, cận thần của Cảnh Công. Án Tử, người nước Tề thời Xuân Thu, làm tướng vua Cảnh Công. Ông là người kiệm phác, trung thành, giỏi việc chính trị, có tiếng thời bấy giờ. Thái Công, Hoàn Công, Linh Công, Trang Công, các bậc tiền quân của Cảnh Công. Lời bàn: Tham sinh là cái thói thường người đời, nhưng cứ mong sống ở đời mãi, tiếc đời đến nỗi than thở khóc lóc như Cảnh Công đây cũng là tham quá. Trong vũ trụ, cái gì là cái có sinh mà không có diệt? Vậy đời người cũng phải chịu luật chung ấy. Bé rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, thấm thoát có là bao. Lẽ đó mà không hiểu, lại chả ngu lắm ư? Nên Án Tử cười Cảnh Công rất là phải lắm. Án Tử bác cả Sử Không và Khưu Cứ lại là phải lắm nữa. Thảm thương thay, xưa nay những nước gặp phải vua Ngô và bầy tôi A-dua xiểm nịnh. 159. Hiếu Tử Trung Thần. Vương tôi được bổ làm Thứ Sử Châu Ích. Quan Thứ Sử trước ở đây là Vương Dương, lúc đi kinh lược trong Hàng Châu, qua một con đường núi rất treo leo, than rằng: Thân ta là thân của cha mẹ ta, ta nỡ nào xông pha vào những nơi nguy hiểm này. Bèn quay lại không đi, rồi cáo bệnh về nhà. Lúc Vương tôi đến thay Vương Dương đi tuần phòng cũng phải qua con đường ấy. Hỏi nha lại rằng: Có phải con đường này là con đường Quan Thứ Sử trước sợ không dám đi không? Nha lại thưa: Phải. Vương Tôn bảo xe cứ đi và nói rằng: Vương Dương trước là người hiếu tử, Vương Tôn đây là người trung thần. Hán Thư Vương Tôn truyện. Giải nghĩa: Thứ Sử, chức quan cai trị một châu một quận đời cổ. Ích, tên một châu tức là Tứ Xuyên đời nay. Kinh lược, đi xét qua việc trị an trong hạt mình cai trị. Nguy hiểm, tức treo leo, không được yên ổn vững vàng. Cáo bệnh, tức là có bệnh, không làm được việc quan xin về nghỉ để chữa. Tuần phòng, đi tuần để phòng bị sự xảy ra. Nha lại, những người làm theo việc tại dinh các quan. Hiếu tử, người con ăn ở hết lòng với cha mẹ. Trung thần, bầy tôi hết lòng đem thân giúp vua giúp nước. Lời bàn. Đối với gia tộc, hiếu là trọng. Đối với quốc gia, trung là quý. Người ta ở đời, đáng lẽ ai cũng phải cố giữ cho trọn cả trung lẫn hiếu. Nhưng khốn nỗi, có lắm cảnh ngộ khiến cho người ta thực khó mà giữ cho cả trung, hiếu được lưỡng toàn. Được hiếu thì mất trung, được trung thì mất hiếu. Kể như bài này, Vương Dương vì gia tộc mà giữ thân cũng là phải, nhưng so với Vương Tôn thì Vương Tôn phải hơn. Vì cứ theo cái chủ nghĩa, ở đời thân ta không phải là của riêng của ta. Lúc nhỏ là thân của cha mẹ, lúc lớn là thân của quốc gia, lúc già là thân của thiên hạ. Hậu thế trông mong vào đấy, thì lúc ta đã ra làm việc nước, là chính lúc thân ta thuộc về quốc gia, ta há lại còn tiếc mà không làm cho trọn vẹn nghĩa vụ của ta đối với quốc gia hay sao? Đã đem thân phụng sự tổ quốc thì tổ quốc phải để trên hết. Chính thế cũng là hiếu lắm, vì cha mẹ ta cũng kỳ vọng cho ta phải thế kia mà. 160. Đọc sách cổ. Vua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới, nghe tiếng học bỏ chàng đục chạy lên thưa với vua rằng: Cả dám hỏi nhà vua đọc những câu gì thế? Hoàn Công nói: Những câu của thánh nhân. Thánh nhân hiện nay còn sống không? Đã chết rồi. Thế thì những câu nhà vua học chỉ là những tao phách của cổ nhân đấy thôi. À, anh thợ, ta đang đọc sách, sao dám được nghị luận? Hễ nói có lý thì ta tha, không có lý thì ta bắt tội. Người thợ mộc nói, tôi đây cứ lấy việc tôi làm mà suy xét, khi đẽo cái bánh xe, để rộng thì mộng cho vào dễ, nhưng không chặt, để hẹp thì mộng cho vào khó và không ăn. Còn làm không rộng, không hẹp, vừa vặn đúng mực thì thật tự tâm tôi, liệu mà nảy ra tay tôi làm, như đã có cái phép nhất định, chứ miệng tôi không có thể nói ra được. Cái khéo ấy tôi không có thể dạy được cho con tôi cũng không thể học được tôi, bởi thế tôi năm nay đã 70 tuổi mà vẫn giữ nghề đẽo bánh xe. Người đời cổ đã chết, thì cái hay người đời cổ khó truyền lại được, tưởng cũng đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua học thật chỉ là những tao phách của cổ nhân mà thôi. Vua cho người thợ mộc nói là phải. Trang Tử giải nghĩa: Hoàn Công, vua giỏi nước Tề đời Xuân Thu. Lời bàn: đọc sách cũng như xem người. Xem người mà cứ câu nệ hình, sắc, danh, thanh thì không bao giờ biết rõ được tình người, mà có khi lại phải người ta làm cho ngu nữa. Ta học mà cứ bo bo ở ngôn ngữ, văn tự thì bao giờ biết hết được ý sách, vì cái hay nhiều khi miệng không thể nói ra được, bút không thể tả hết được. Ta đọc sách mà tâm ta không lĩnh hội được cái ý ở ngoài câu nói của cổ nhân thì ta không thể tu kỷ, không thể trì nhân được, chẳng qua chỉ làm cho loạn cái tính của ta thôi. Những kẻ hay mượn bã giả của cổ nhân để buông ra những học thuyết dông dài, làm ra sách vở để dạy đời, ta tưởng cũng lầm lắm. Trong bài này, ý Trang Tử cũng như ý Tuân Tử muốn phản kháng lại cái lối học của đời bây giờ, chỉ biết lấy cổ làm cốt mà quên bỏ mất kim, chỉ biết cho những thánh nhân như Nghiêu, Thuấn vân vân tự đời nào là phải, chứ không cho người chính thời nay còn được địa vị nào nữa. Như thế thì không khỏi gọi là thiên vậy. Câu nói của người thợ mộc này chính xác và thực tế lắm. Người đi học chỉ chuộng hư văn, không có thực, học tưởng cũng thẹn lắm thay. 161. Mất dê. Người láng giềng nhà Dương Chu mất một con dê, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói Dương Chu mượn một người nhà cho đi tìm hộ. Dương Chu nói, ôi sao mất một con dê mà cho những bao nhiêu người đi tìm? Người láng giềng đáp, vì đường có lắm ngã ba. Khi các người tìm dê đã về, Dương Chu hỏi, có tìm thấy dê không? Người láng giềng đáp, không. Sao lại không tìm thấy? Tại đường đã lắm ngã ba, theo các ngã ba đi một chốc lại có nhiều ngã ba khác, thành không biết đi đường nào để tìm thấy dê, phải chịu về không cả. Ấy đường cái, chỉ vì lắm ngã ba mà dê mất không tìm thấy. Người đi học cũng vậy, chỉ vì dễ mê muội mà mất cả lương tâm. Liệt Tử giải nghĩa: Dương Chu, người thời chiến quốc, sướng lên học thuyết vị ngã, trái lại với học thuyết kiêm ái của Mặc Tử. Lời bàn: người đi học mà không suy xét cho tinh, cứ cái gì cũng tham muốn cả, thì không bao giờ học cho thực đến nơi đến chốn được. Vì cái tâm con người có một, cái sức hoạt động của người cũng có hạn, nên phân tán ra nhiều nơi, dùng sự hoạt động vào nhiều loại. Tuy rằng học nhiều biết nhiều thật, nhưng chẳng qua chỉ hời hợt trên mặt, gọi là biết qua loa chút ít thôi. Sao cho bằng chỉ chuyên tâm học về một mặt nào mà học cho đến cùng, kỳ thì sự học, sự biết mới là chắc chắn, sâu xa và có giá trị vậy. Sự học cũng như nhiều sự khác, quý hồ tinh bất quý hồ đa. 162. Thực học. Hết thảy mọi việc, việc gì cũng có tình hình thực sự, làm thì làm thực sự, chớ vụ hư danh. Hết thảy câu nói, câu gì cũng có điểm mầu nhiệm, nói thì nói cho ra nói, chớ có vọng ngôn. Hết thảy mọi vật, mỗi vật có một lý rất phải, nếu không hiểu rõ lý ấy thì nhận xét dễ sai lầm mà thành mê muội. Hết thảy mọi người, mỗi người ta có một cách để cư xử đối phó, nếu không biết xử thì dễ sinh ra bất hòa, rồi chán ghét nhau. Người ta đi học cần cái gì? Chỉ cần học làm cho có sự thật, học nói cho khỏi vọng ngôn, học biết mọi vật cho tinh, học xử với mọi người cho phải. Học chỉ học thế thôi, không chỗ nào là không phải là chỗ học, không lúc nào là không phải là lúc học, không tâm niệm nào không phải là tâm niệm để học. Cố học cho được hiểu trọn vẹn, chớ hiểu dở dang, cố học cho kỳ được, đến nơi đến chốn, chớ có tự mãn tự túc, thế mới đáng gọi là người học giả. Huyết danh. Lời bàn. Thực học là lối học thực tế, học cho mở mang trí thức, học cho dày dặn năng lực, để thành tài, để ra người, để làm người hữu dụng. Nhỏ thì hữu dụng cho xã hội, to thì hữu dụng cho quốc gia, cho thiên hạ. Thực học trái ngược với lối học hư văn là lối tục học, phù hoa khinh bạc, lòe đời, nịnh đời, chỉ tổ tự hại và hại tha, tuyệt không có gì là hữu dụng cả. Thế cho nên người đi học thì nhiều, người hữu dụng thì ít, đời mới than phiền, hiếm nhân tài. 163. Đây mới thật là thầy. Từ Tuân Minh, người ở Hoa Âm, thân thể to lớn, mồ côi từ thuở nhỏ, tính hiếu học, 17 tuổi theo Mao Linh Hòa sang học Vương Thông ở Sơn Đông. Học một năm thì từ biệt, rồi sang Yên, Triệu lại học ông Trương Ngô Quý. Học trò ông Ngô Quý rất đông. Tuân Minh dụng tâm, học vài tháng sau nói chuyện riêng với người bạn rằng: thầy ta đây danh tiếng tuy lừng lẫy, song nghĩa lý không được quán triệt. Phàm những câu ngài giảng thuyết, phần nhiều nghe chẳng được thỏa tâm ta, ta muốn tìm thầy khác. Rồi bèn cùng Điền Mãnh Lược sang Phạm Dương Thụ nghiệp ông Tôn Mãi Đức. Nhưng học vừa được một năm lại muốn bỏ đi. Mãnh Lược bảo Tuân Minh rằng: anh tuổi còn trẻ, theo thầy học hành, chẳng chịu chuyên học một thầy, cứ nay thầy này, mai thầy khác, nay tìm đến, mai bỏ đi, nghìn dặm xa xôi, sách vở mang cắp, học hành như vậy sợ không thành được. Tuân Minh nói: ta nay mới biết chỗ ở của ông thầy đích thật là ông thầy. Mãnh Lược hỏi: ở đâu? Tuân Minh chỉ vào tâm nói: đây, chính ở chỗ này. Rồi từ bấy giờ Tuân Minh học lấy một mình, hết sức suy nghĩ, 6 năm không ra khỏi nhà. Khi mỏi mệt, thường đàn địch để di dưỡng tính tình, sau thành một bậc đại nho. Ngụy Thư từ Tuân Minh truyện. Giải nghĩa: từ Tuân Minh, một bậc đại nho đời hậu Ngụy. Mao Linh Hòa, Vương Thông, Trương Ngô Quý, Điền Mãnh Lược, Tôn Mãi Đức cũng là mấy bậc đại nho thời bấy giờ. Lời bàn. Học cần phải có thầy, cần phải có sách, đó là lẽ thường. Ai đi học cũng khó vượt được hai điều ấy. Song khi học đã cao, nhất về mặt tâm học, bảo muốn tìm cho thực có thầy giỏi để thụ nghiệp không phải là dễ. Bây giờ tất nhiên phải như từ Tuân Minh đây, lấy tâm làm thầy là hơn cả, vì cội rễ muôn nghìn điều phải, điều lành đều do ở tâm. Đem tâm chính trực, chi tâm gian tà. Đem tâm trung hậu, trị tâm bạc ác. Đem tâm ôn hòa, trị tâm táo bạo. Đem tâm cần lao, trị tâm lười biếng, vân vân. Học thế nào cho tâm được thư thái, tâm được yên thỏa, tâm được quang minh như gương sáng trong, như nước im lặng. Ngoại vật lại chẳng loạn được tâm ngoại vật, đi chẳng lưu lại ở tâm, thế mới gọi là có tâm học vậy. 164. Bỏ quên con sinh. Họ công sách sắp tế, trong các lễ vật bỏ quên không đặt con sinh. Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện nói rằng: trong 2 năm nữa họ công sách thế nào cũng mất quan. Năm sau họ công sách quả nhiên mất quan thật. Môn nhân hỏi rằng: trước họ công sách sắp tế bỏ quên con sinh mà thầy nói trong 2 năm nữa thì mất quan, này sự quả nhiên, dám hỏi vì lẽ gì mà thầy biết trước như vậy? Đức Khổng Tử nói: "Việc tế là việc người con có hiếu tỏ hết lòng thương nhớ cha mẹ, mà lúc sắp tế bỏ quên con sinh thì các công việc khác bỏ quên, bỏ sót chắc nhiều lắm. Như thế mà không mất quan thì không có lý." Gia Ngữ. Giải nghĩa: Công sách, học trò một ông quan đời Xuân Thu. Lời bàn: Việc tế lễ là việc rất thận trọng, tức là việc giao tế thần minh. Chỉ có người tận tâm và tận thành thì mới cảm cách được. Con sinh là lễ vật rất thiết yếu, mà đến lúc tế lại quên cả con sinh thì sự sơ suất không phải là nhỏ vậy. Người như thế không thành tâm, công việc như thế là công việc không chu đáo. Xét một sự mà suy ra muôn sự. Đức Khổng Tử suy xét mà biết, há có phải là tiên tri đâu, nhưng suy xét chắc chắn mà phán đoán chúng việc thì có khác gì tiên tri. 165. Chọn người rồi sau hãy gây dựng. Dương Hổ làm tướng nước Vệ, phải tội chạy trốn sang nước Tần, vào yến kiết triệu Giản Tử nói rằng: "Từ nay trở đi ta nhất quyết không gây dựng cho ai nữa." Triệu Giản Tử hỏi: "Vì cớ gì mà ông lại nói thế?" Dương Hổ nói: "Khi tôi ở nước tôi, các quan hầu cận nhà vua tôi gây dựng cho quá nửa, các quan ở triều đình tôi cũng gây dựng cho quá nửa, đến cả các quan ở biên thùy tôi cũng gây dựng cho nữa. Thế mà bây giờ các quan hầu cận nhà vua thì gièm pha tôi, các quan triều đình thì đem pháp luật trị tôi, các quan biên thùy thì dùng binh khí hiếp tôi. Thế cho nên từ nay trở đi tôi nhất quyết không gây dựng cho ai nữa." Triệu Giản Tử bảo: "Ông nói câu ấy thì lầm. Ai trồng cây đào, cây mận thì mùa hè được bóng mát nghỉ, mùa thu được quả ngon ăn. Ai trồng cây tật lê thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chỉ được những trông gai. Cứ như vậy thì có phải là tại do cây mình trồng lúc trước không? Nay ông sở dĩ đến nỗi thế là vì ông gây dựng toàn cho những kẻ không ra gì cả. Cho nên người quân tử phải chọn người trước, rồi sau mới gây dựng." Hàn Thi Ngoại Truyện. Giải nghĩa: Dương Hổ, tức là Dương Hóa, người nước Lỗ thời Xuân Thu, làm quan nước Lỗ, là người quyền thần chuyên chính. Vệ, tên một nước nhỏ đời Xuân Thu, ở vào một phần tỉnh Trực Lệ ngày nay. Tấn, tên một nước lớn đời Xuân Thu, ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. Triệu Giản Tử, một người danh thần nước Triệu đời Xuân Thu. Lời bàn: Dương Hổ gây dựng cho người ta, mà về sau lại bị người ta quay lại hại mình, thật chẳng khác nào như nuôi ong tay áo, nuôi hổ để chịu vạ lây, đáng tức giận lắm thay. Cho nên Hổ phàn nàn với Triệu Giản Tử và có ý như thể rằng: "Thôi từ rày, không làm ơn cho ai nữa, vì loài người đã bội bạc lại còn thêm độc ác." Triệu Giản Tử bác đi mà giảng giải thế là có ý quy cái tội cho Dương Hổ, tức là tội làm đại thần mà tham tàn, mà ưa nịnh, chỉ thích gây dựng cho tiểu nhân để lo bè đảng, thì khi thất thế phải chịu lấy cái vạ của tiểu nhân. Có người nói làm ân mà phải chọn người trước kể cũng là hẹp hòi lắm, nhưng làm ơn là một việc, vì tổ quốc mà chọn người, gây dựng cho người để giúp nước giúp dân mà một việc. Như kéo bè kéo đảng, gây dựng cho kẻ gian ác có địa vị, có quyền thế, để chúng làm mưa làm gió, gieo tai vạ cho nhân dân, thì không những không được báo ơn mà còn hại đến thân, đắc tội với tổ quốc nữa. 166. Cơ tâm. Thầy Tử Cống đi qua đất Hán Âm, thấy một ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước đem lên tưới rau. Thầy Tử Cống nói: "Kia có cái máy một ngày tưới được hàng trăm khu đất, sức dùng ít mà công hiệu nhiều. Cái máy ấy đằng sau nặng, đằng trước nhẹ, đem nước lên rất dễ, và tên gọi là máy lấy nước." Ông lão làm vườn nói: "Máy tức là cơ giới. Kẻ có cơ giới tất có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu, chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy." Trang Tử. Giải nghĩa: Tử Cống, học trò Đức Hồng Tử, giỏi về khoa ngôn ngữ. Hán Âm, tên đất hiện ở vào phủ Hưng An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ. 167. Không đợi trông cũng biết. Hứa Kinh Tôn có tính kiêu ngạo khinh người, tiếp ai xong nhiều khi quên ngay, sau người ta có đến lại không rõ là ai nữa. Hoặc có kẻ chê Kính Tôn là người không được thông minh. Kính Tôn nói, cái đó là tự người ta làm cho người ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bậc tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù sờ trong xó tối, ta cũng có thể biết mà nhớ ra được. Tùy Đường giai thoại. Giải nghĩa: Hứa Kính Tôn, người đời nhà Đường, đỗ tú tài, văn chương giỏi, làm quan đến tể tướng. Lời bàn: kiêu ngạo là thói xấu, đến nỗi người ta có câu, ai mà kiêu ngạo là kẻ sắp đi đến bước cuối cùng. Vậy người ta dù thông minh tài giỏi cao quý đến đâu cũng không nên kiêu ngạo. Hứa Kính Tôn đây văn chương đã giỏi, quan chức lại to, giao tiếp nhiều người, nhớ sao cho xiết mà chẳng quên. Nên ta cũng chưa thể cho cái quên ấy là thực khinh người. Xem ngay như câu nói của Hứa Kính Tôn, thì ta lại có thể cho là người biết người và có bụng trọng những người tài giỏi. Và chăng ở đời, cái thói khinh người tuy không nên có, nhưng cái cách biết phân biệt người đáng trọng, kẻ nên khinh, không nên rằng không có. Câu tổ, tố nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên bất khả vô ngạo cốt, nghĩa là làm người không nên có cái dáng khinh ngạo, nhưng cũng không nên không có cái cốt khinh ngạo. Cũng ám hợp với câu của người Pháp, in pho pas merisse, me in pho savoir de denne. Một trăm sáu mươi tám. Khinh người. Tử Kích là một bậc quyền quý, gặp Điền Tử Phương là một người hàn sĩ ở giữa đường, liền xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp. Tử Kích giận, hỏi Tử Phương rằng, kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Phương nói, kẻ bần tiện mới có thể khinh người, kẻ phú quý sao dám khinh người? Vua nếu mà khinh người thì mất nước, quan nếu mà khinh người thì mất chức. Còn kẻ có học thức, xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được bận tiện, còn có lo sợ gì mà không dám khinh người. Tử Kích nghe ra, bèn xin lỗi Tử Phương. Chu Thư. Giải nghĩa: Tử Kích, một nhà quyền thế đời Chiến Quốc, bực quyền quý, người có uy quyền thế lực thiên hạ phải sợ. Điền Tử Phương, người nước Ngụy, về đời Chiến Quốc có tiếng là bực hiền nhân. Lời bàn: Tử Kích muốn lấy quyền thế mà khinh người, Tử Phương muốn lấy học thức mà khinh người. Đến cùng thì học thức khinh nổi được quyền thế. Mới hay ở đời nào cũng vậy, phú quý không bao giờ bằng được học thức. Có lẽ Tử Phương đây muốn chữa cái bệnh cho người quyền thế quá kiêu căng đời bấy giờ, cho nên nói những câu quá khích như thế. Ta cũng không nên quên cái phục thiện của Tử Kích đáng trọng và đáng yêu. Nay ta cứ bình tĩnh mà nói, khinh người tức là kiêu, mà chữ kiêu là cái nguồn gốc làm bại hoại cả đức tính. Phú quý chẳng nên kiêu, thì bần tiện dẫu có kiêu được cũng không lấy gì làm phải. Kẻ tử sĩ đời Chiến Quốc phải cái phong khí nó chuyển đi, cho nên thường hay mắc cái thế kiêu như Tử Kích đây, không thoát khỏi tục cũng là đáng tiếc. Người có học thức mà kiêu là hạng người khinh thế ngạo vật, coi đời như không quan thiết gì đến mình. Ôi, đã gọi là học thức mà có tính kiêu thì vô bổ cho đời, đời có người ấy cũng như không vậy. 169. Hai cô vợ lẽ người nhà trọ. Dương Chu sang nước Tống, đến ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ, bèn hỏi dò thằng trẻ con trong nhà trọ, thì nó trả lời rằng: người thiếp đẹp tự lên là đẹp mà mất đẹp, tôi chẳng biết cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết là xấu mà quên xấu, tôi chẳng biết cái xấu của họ nữa. Dương Chu gọi học trò ra bảo: các con nhớ lấy câu ấy, người ta giỏi mà bỏ được cái nết tự cho mình là giỏi, thì đi đến đâu ai mà chẳng tôn trọng, chẳng thân yêu. Trang Tử. Giải nghĩa: Dương Chu, người đời chiến quốc, sướng lên cái thuyết vị ngã. Tống, nước Chư Hầu thời Xuân Thu, sau phải nước Tề lấy mất, ở vào địa phận tỉnh Hà Nam bây giờ. Thiếp tức là vợ lẽ cô hầu. Lời bàn: đàn bà đẹp mà tự cậy mình lên đẹp thì người ngoài chỉ thấy cái bộ khoe khoang đáng ghét, chứ không thấy còn gì là vẻ đẹp đáng yêu nữa. Đàn bà xấu tự thẹn mình là xấu thì chỉ thấy cái nết dịu dàng đáng thương, không còn thấy cái xấu xí đáng ghét nữa. Đấy, người đẹp mà bị khinh, người xấu mà được quý là tại thế. Ôi, đẹp chỉ vì lên đẹp mà mất đẹp, xấu chỉ vì biết xấu mà quên xấu. Thế thì những người giỏi mà tính tự lên là giỏi thì sinh thời nào, đi đến đâu cũng không mong thiên hạ kính yêu được. Vì như thế tức là kiêu, mà kiêu thì không ai chịu được. Sự khiêm nhã bao giờ vẫn là hơn, vì thiên đạo ích khiêm lưu khiêm, quỷ thân phúc khiêm, nhân đạo hiếu khiêm. Khiêm hay biết là giường nào, Dương Chu lấy của chuyện ấy ra dạy học trò tất là phải lắm. Một trăm bảy mươi, ba điều phải nghĩ. Đức Khổng Tử nói: người quân tử có ba điều phải nghĩ, ta chẳng nên xét đến. Một, lúc nhỏ nếu mà chẳng học thì đến lúc lớn ngu dốt không làm được việc gì. Hai, lúc già nếu mà không đem những điều mình biết để dạy người thì sau đến lúc chết chẳng ai thương tiếc. Ba, lúc giàu có nếu mà chẳng bố thí thì đến lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp. Cho nên người quân tử lúc nhỏ nghĩ đến lúc lớn thì chăm học, lúc già nghĩ đến lúc chết thì chăm dạy, lúc có nghĩ đến lúc không thì chăm cứu giúp người nghèo khổ. Gia ngữ. Lời bàn: lúc nhỏ mà nghĩ đến lúc lớn, lúc già mà nghĩ đến lúc chết, đang giàu mà nghĩ đến nỗi nghèo khổ là ba điều lo xa. Phàm người ta có chịu trông xa như thế mà là biết phòng bị những cái ưu hoạn trước khi nó xảy ra vậy. Đức Khổng Tử còn có nói: người ta không nghĩ xa, tất có sự ưu hoạn gần. Ghi chú: câu chữ Hán là nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Hết ghi chú. Cũng là có cái nghĩa dự phòng như lời nói trong bài này vậy.